ném cái sợi dây tam bảo nó xuống để vớt chúng sinh, mà vớt cho đến người cuối cùng, cái người mà chìm sâu nhất, cái sợi dây nó đến tận cái mức độ. Còn những người mà người ta không có thiện căn nữa, người ta hủy bán tam bảo thì phải chịu thôi. Cũng như những người ta không chịu nắm sợi dây sao mình kéo. Nhưng mà người ở tuốt dưới đáy mà còn chịu nắm sợi dây nó đến tận cái chỗ đáy nữa. Người ta cái tam bảo nó rất quý. Thành ra con người của mình, mình có thể bị đọa vào địa ngục, nhưng cái hạt mầm tam bảo của mình mà mình vẫn giữ vững thì mình sẽ gặp Địa Tạng Bồ Tát. Những chúng sinh nào đọa địa ngục gặp Địa Tạng Bồ Tát là nhờ cái kiếp trước khi đọa địa ngục đó mình có quy tam bảo. Thành ra ở đâu cũng có Bồ Tát để giữ lấy cái hạt mầm đó. Cho nên mình thấy là kinh Địa Tạng Phật giao chúng sinh, những chúng sinh mà can cường khó độ cho Địa Tạng Bồ Tát. Tại vì tại sao lại giao cho Địa Tạng Bồ Tát? Bởi vì 100% là những chúng sinh đó vô địa ngục hết. Bồ Tạng, Địa Tạng Bồ Tát là cái vị Bồ Tát mà ở cái mức độ mà gọi là nặng nề, mà nó chỉ còn lại một chút xíu cái thiện căn, đó là quy tam bảo. Thì Ngài Địa Tạng bảo là chúng sinh chỉ cần có một chút thiện căn như đầu sợi lông thôi, Ngài cũng không bỏ. Thật ra Ngài không bỏ bất cứ chúng sinh nào, nhưng mà những chúng sinh không còn thiện căn nữa, họ không chịu độ thì đành chịu thua. Thế ra mình hiểu cái nghĩa tam bảo, thành lập tam bảo. Đức Phật thấy là vào trong cuộc sống đi thuyết pháp phải thành lập tam bảo. Mà khi nhìn ra thì đó là do đại bi tâm, đại nguyện của Đức Phật. Thành ra bất cứ một vị Phật nào mà đã nói mình là đại bi mà thành Phật rồi đó là phải có tam bảo. Độc giác Phật không có tam bảo, Thanh Văn chỉ là một thành phần của tam bảo thôi. Chỉ có Phật mà chứng đẳng chứng giác, Phật đại bi, đại nguyện, đại công đức, đại phương tiện mà thành Phật đó, thì mới có tam bảo. Vì vậy tại sao mà khi mình tu Bồ Tát Đạo chẳng hạn, mình phải quy tam bảo, đảnh lễ tam bảo, làm tu tập cái gì cũng quy tam bảo, đảnh lễ tam bảo, là để cho cái tâm mình nó huân tập. Thứ nhất là nó có được thiện căn, được cứu độ. Điều thứ hai là mình, cái con đường của mình là lập tam bảo, thành lập tam bảo để lợi ích chúng sinh, để cứu độ chúng sinh theo pháp của vô lượng vô biên chư Phật quá khứ. Thành ra khi có tam bảo rồi, bồ đề tâm của mình nó mới được chính xác, nó mới đúng. Nên điểm mà chúng ta nhận xét ở đây là vấn đề tăng tam bảo mà Đức Phật sau khi thành đạo thuyết pháp. Tại sao độ xong 5 ngày Kiều Trần Như xong không ngưng luôn đi? Bởi vì pháp của ta khó hiểu, bây giờ người nào hiểu độ rồi xong. Thứ nhất còn nhiều người để độ nữa, mà độ xong rồi thì thôi. Bảo vị nào thành A-la-hán rồi cứ việc nhập Niết Bàn để mà khỏi khổ nữa. Còn vị nào mà còn có khả năng độ, thành A-la-hán mà chưa gặp ta, ta sẽ đi độ. Tại sao mà Đức Phật lại giữ các ngài Kiều Trần Như với này nọ? Tại sao lại thành lập? Tại vì cái đoạn cuối này là nói về Đức Phật thành lập xong 1250 vị tỳ khưu luôn luôn đi bên cạnh Đức Phật, tùy tùng của Đức Phật. Còn các vị tỳ khưu và A-la-hán khác nhiều vô số không có tùy tùng và đi theo Đức Phật, nhưng mà 1250 vị này luôn luôn có mặt bên cạnh Đức Phật, là đó là tăng bảo. Thì chúng ta sẽ thấy ra cái ý nghĩa mà Đức Phật độ chúng sinh, mà độ những người căn cơ cao là để thành tăng bảo. Và khi có tăng bảo rồi thì Phật bảo thành, pháp bảo thành, tăng bảo thành, tăng bảo thành rồi á, cho nên ngày nay chúng ta mới được độ là người Phật tử. Nếu mà Đức Phật cứ bảo là đời này khổ đau lắm, đời này những người khác nó vô minh lắm, này nọ đủ thứ, ai mà giác ngộ, ai mà thành A-la-hán được, mau mau nhập Niết Bàn hết, thì Đức Phật nhập diệt xong là chấm dứt đạo Phật. Vì tất cả những người giác ngộ hiểu đạo nhập niết bàn hết rồi. Như vậy cho mình thấy rõ là cái tính chất đại bi đại nguyện của Đức Phật nó hoạt động như vậy. Mà về sau này ta sẽ thấy là tại sao mà trong các kinh điển của Đại Thừa khi nói về Phật đó, nói rất nhiều, phân tích rất nhiều, giảng giải rất nhiều, chứ không có kể ra một cái cách đại khái như là lịch sử một con người đã qua rồi và giờ đây người đó chỉ để lại những tác phẩm hay đẹp. Mà trái lại trong Đại Thừa Phật giáo luôn luôn nói đến cái nguyện, cái bi của Phật bất cùng tận, và cái hoạt động cái Phật hành ấy không bao giờ chấm dứt. Và do đó cho nên Đức Phật vẫn còn có mặt qua nhiều cái hóa thân. Khi mình là người Phật tử tin vào những cái pháp đó rồi á, tự nhiên mình thấy đạo pháp nó sống dậy mạnh mẽ ở trong con người mình, chứ không phải mình thấy nó như là một cái quá khứ vinh quang nào đó, mà giờ đây mình chỉ là con cháu của một vị vua mà đã hết thời, cái dòng nó hết thời, phải như vậy mà mình thấy Phật vẫn còn hoạt động. Thành ra nó mới nói những câu chuyện như tổ thiên thai mà Phật vẫn thuyết trên đỉnh Linh Sơn, mà chúng ta ở tháp đó mà nghe Phật vẫn còn đang thuyết pháp. Khi mà xuất hồi tam muội rồi, ngài bàng hoàng, thế là Phật vẫn đang còn thuyết pháp. Thành ra chính vậy mà mình hiểu là cái niềm tin của người Phật tử ở trong Đại Thừa nó khác lắm, nhìn Phật hiểu Phật nó rất khác. Những điểm đó là đủ cho mình có thể thấy được cái ý nghĩa của Tam Bảo. Đức Phật từ cái kiếp làm thiện vệ đại sĩ cho theo trong kinh này đã được Phật Phổ Quang thọ ký và tiếp tục tu tập vì lợi ích cho chúng sinh. Tất cả cái lợi ích đó mình đã nghe phần nào qua những cái bài trước, cho đến bây giờ đây cái kết quả nó thành hình, kết quả từ từ nó hiện ra, cái thành quả nó hiện ra cho đến khi ngài thành đạo, nó hiện rõ ra ngài thành đạo mới có Phật bảo. Ngài thành đạo chưa có thuyết pháp, chưa có pháp bảo. Đấy, rồi cho đến khi ngài thuyết pháp thì pháp bảo xuất hiện và độ được 50 anh em Kiều Trần Như là tăng bảo xuất hiện, là bây giờ kết quả hoàn mãn rồi. Bây giờ chỉ có củng cố cái kết quả đó vững chắc. Mình sẽ thấy trước tiên là độ cho gia xá và các thân quyến thành 50 tỷ khu. Bây giờ có vị con nhà trưởng già tên là gia xá, thông minh lợi căn, giàu có vô cùng, thuộc hàng đệ nhất trong cõi Diêm Phù Đề này. Bây giờ diễn tả về cái vị này giàu có như thế nào. Ăn mặc tức là quần áo, mặc thì mũ trời anh lạc, ngày đi thì hia hài châu báu. Ra xá giữa đêm cùng các kỹ nữ hoan lạc với nhau rồi, ai nấy yên ngủ, thì bỗng ngày ra xá sực tỉnh giấc, thấy các kỹ nữ người thì nằm sấp, kẻ thì nằm ngửa, đầu bù tóc rối. Câu này quý vị tự đọc lấy. Nhạc khí phục sức ngổn ngang bừa bãi, trông thấy thế rồi sinh tâm nhàm chán, mới thầm nghĩ rằng: ôi ta này đúng là ở trong tai họa, ở trong bất tịnh mà lại vọng cho đó là tịnh. Ngày ra xá, câu chuyện ngày ra xá thấy cảnh nó tự nhiên sợ đến mức độ mà chịu không nổi, bỏ trốn, bỏ chạy. Nhưng trong kinh này diễn tả tiếp, ngay lúc vừa nghĩ như thế, do nơi lực trời mà trong không bỗng có ánh sáng, cửa tự nhiên mở, mới bèn theo ánh sáng mà đi đến vườn độc giã. Lúc đó đường đi ngang qua sông Hằng, thì ngài mới lớn tiếng la lên rằng: khổ thay, họa thay. Tự nhiên thấy khổ sẽ sợ. Phật nói với Gia Xá, lúc đó Đức Phật nói với Gia Xá đó, tức là từ xa Đức Phật nói lại: ngươi hãy lại đi, hãy lại đây, ta nay tại đây có pháp lìa khổ. Thì nếu mà mình muốn hiểu rõ cái tâm trạng của ngày ra sáng này thì con người mình khó hiểu được. Mà nếu mà mình muốn nhận ra thì chính mình phải tu tập quán bất định rất nhiều năm nhiều tháng, cho nó thống tận vào trong xương tủy của mình lúc bây giờ mình mới hãi hùng. Mà cái gốc khổ thay mà tại sao ngài lại nói lên như vậy, ngày ra sáng này, bởi vì cái bản chất của con người cõi này nó là bản chất dục. Mà cái dục, hiện tượng của dục nó có đến năm, đất tài, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp và ăn ngủ. Nhưng mà cái chính yếu mà điển hình cho dục đó, bao giờ nó cũng là nam với nữ. Con người ta, cái đó là cái mà nó vừa là một cái để lưu truyền cái loài người nữa, và nó vừa là một cái mà con người ta không ai có thể có cái lực thoát khỏi nó. Người ta bị lệ thuộc trong đó và luôn luôn người ta cảm thấy đó là một cái điều người ta thèm khát. Nhưng mà cái chính yếu đó, khi mà tự nhiên thấy ra được cái bất định ở trong cái dục đó thì tự nhiên cảm thấy như là cái cuộc đời này nó mất hết ý nghĩa. Lúc đó mình thấy mình không biết mình sống để làm gì, mà rõ ràng là hoàn toàn đời sống nó vô nghĩa, thì lúc đó người ta thấy khổ cái lắm. Cho nên cái tâm trạng của ngày ra xá nó khổ ở chỗ đó. Cho nên trong lúc đi giữa đường như vậy, không biết là mình đi về đâu hết, nhưng mà cái tâm trạng nó la lên tiếng như vậy, nó không thể chứa ở bên trong được. Đức Phật mới nói hãy lại đây, ở đây ta có pháp lìa khổ cho ngươi. Ra xá nghe tiếng Phật nói liền cởi hết hài báu giá trị của Diêm Phù Đề, hài báu giá trị của Diêm Phù Đề này đó, băng qua sông Hằng đi đến chỗ Phật. Thấy Phật 32 tướng, 80 nét đẹp, tướng mạo siêu việt, oai đức vẹn toàn, thì hết lòng vui mừng, nôn nao vô lượng. Thấy thật là sung sướng. Bây giờ mình thử nghĩ cái gì là cái mình sợ nhất. Mình cứ thử quán tưởng đó, cái đó sẽ xảy đến với mình. Và mình, cái mà mình sợ nhất, cái mà mình thấy là khổ nhất, ví dụ vậy. Bây giờ nói ví dụ bệnh cùi, chính mình bị, mình thử quán tưởng lúc đó mình sợ như thế nào. Lúc đó mình thất vọng, chán trường, chán đời, mình có thể nói là không còn sức sống, còn muốn cái gì nữa hết. Mà tự nhiên gặp một người mà đẹp vô cùng, oai đức không cùng, an lạc không cùng, mà sẵn sàng nâng đỡ, sẵn sàng bảo bọc cho mình, thì lúc đó mình thấy nó như thế nào. Lúc mà mình thấy là mình chỉ còn mình không muốn dính dáng với ai, mà sợ mà đau khổ một cái gì nhất vậy đó. Thành ra khi mà thấy Đức Phật như vậy thì hết lòng vui mừng, nôn nao vô lượng, toàn thân năm phần sụp xuống đất, đỉnh đầu lễ dưới chân Phật, nói rằng duy nguyện Thế Tôn cứu vớt con với. Phật nói thiện tài thiện nam tử, hãy nghe cho kỹ rồi khéo suy xét. Như Lai mới liền tùy theo căn tính mà thuyết pháp cho nghe. Khi mà con người mình bị rơi vào cái trạng thái mà mình hoàn toàn thất vọng với cuộc sống này, hoàn toàn, thì lúc đó mình khổ nhất, nhưng lại là cái cơ hội rất may mắn cho mình nếu mình gặp phải bậc đạo sư. Vì khi mà vậy á, là tâm của mình rất dễ vào đạo. Mình thấy là chân lý rất dễ. Lúc đó Đức Phật thuyết pháp cho nghe, mà mình phải hiểu là tất cả những cái pháp Đức Phật nói ở đây, những vị này á, đều là kiếp trước, đều là những bậc căn tính rất cao, kiếp trước có tu cùng với Phật rồi. Nên Đức Phật nói pháp như vậy, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ, không, vô ngã, người có biết vậy chẳng? Khi ra xá nghe câu nói ấy, tức thì đối với các pháp xa trần lìa cấu, đắc mắt pháp tịch. Theo đó Như Lai thuyết lại tứ đế lần nữa, khiến cho lậu tận ý tỏ, tâm được tự tại, thành quả A-la-hán. Lập tức đáp lời Phật rằng, Thế Tôn, sắc thọ tưởng hành thức đúng thật là vô thường, khổ không vô ngã. Thế đây là ngài này thấy ra cái pháp của Phật. Vì sắc thọ tưởng hành thức ở trên Đức Phật đã nói cho 50 nghe người Kiều Trần Như về ngũ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức là năm uẩn. Năm uẩn là một cái pháp trong đạo Phật. Chúng ta nghe pháp này thấy nó lạ không? Nhưng mà Đức Phật phân tích cho mình, khi mình nói khổ quá, ôi khổ quá, Đức Phật sẽ sửa lại cho mình này. Khổ quá, nhưng mà không phải là tôi khổ quá, mà là sắc khổ quá, thọ khổ quá, tưởng khổ quá, hành khổ quá, thức khổ quá. Năm uẩn đó là tôi. Cái tôi không hề có, mà chỉ có năm uẩn thôi. Thì lúc đó nó, cái tâm của cái người nghe, nếu mà người đó có một căn duyên lớn với Đức Phật từ trong kiếp quá khứ, tâm người đó sẽ được cái lực thuyết pháp của Phật nó giữ cho tâm người đó trụ lại, trụ lại ở trong các pháp. Tôi không có, chỉ có sắc thọ tưởng hình thức. Thì nó tôi khổ quá, mình chỉ cái tôi thôi, mình chỉ vào thân của mình, thân của mình là sắc. Đấy. Đó, rồi cái mình đang kêu khổ đó, nó là thọ, nó chỉ là một cảm giác. Cái cảm giác đó là một cái hoạt động của tâm, mà nó nằm ở khắp thân mình, và nó nằm ở trong các ý nghĩa nữa. Đó. Nằm ở khắp thân mình á, thí dụ người nào người ta đập thật mạnh vào mặt mình cái mình thấy đau, người ta đập thật mạnh vào bụng mình cũng thấy đau. Cái đó là cảm thọ, cảm giác nằm ở thân, cảm giác mà nằm ở, ở ý nghĩa, ở tâm. Tức là một người là người ta chửi mình một cái câu độc địa, người ta chửi cha mẹ mình, cha mẹ, cái câu chửi nó chỉ dùng danh từ nó mang ý nghĩa, và những danh từ, những ý nghĩa nó vào trong tâm mình, cái ý thức của mình á, nó thọ nhận cái ý nghĩa đó, nó cảm thấy đau, nó cảm thấy khổ. Thì cái đó là thọ cảm giác thuộc về tâm. Nó chỉ là một cảm giác thôi. Đó. Và cái tôi ấy, mà mình cảm thấy nó như là nó khắp cái thân này, và cảm thấy như nó khắp cái tâm của mình. Đấy. Thì cái cảm thấy mà mình dùng ở đây ấy, là cái chữ thấy. Còn cái cảm mình nhận vô để khổ sướng đó là cảm thọ. Còn cái cảm thấy theo như tiếng Việt mình đó là cái chữ thấy. Cái thấy nó chỉ là tưởng thôi. Đấy. Mình tưởng thấy như là có một cái tôi mà nó đồng hóa với lại cái thân, với cái tâm này. Thì ra đó là tưởng mà thôi. Tại vì ví dụ ai nói mình nó chỉ có cảm giác thôi, mà tôi cảm giác, tôi cảm giác, tôi đau. Cái đau đó là tôi. Mình cảm thấy có một cái con người mà nó là cái đau đó. Cái cảm thấy, thấy đó, đó nó chỉ là tưởng mà thôi. Cái tưởng đó nó từ nơi cái thân này nó phối hợp lại với nhau, nó bằng vi trần nó phối hợp lại với nhau, mà nó ra một cái hình ảnh. Cái hình ảnh nó chỉ là hình tưởng, ảnh tưởng. Cũng như mình thấy được Phật sau lưng, thấy được Phật ở đây á, cái hình ảnh tượng Phật này á, nó chỉ là tưởng mà thôi. Nếu mình không có cái tâm đó, mình không có cái tâm đó, tức là cái tâm mà nó đi vòng hết tất cả cái khuôn để nó thấy cái hình ảnh của Phật á, thì mình không thấy Phật. Còn cái tâm á, mà nó đi vòng hết như vậy á, nó gán, nó ghép lại như vậy á, cái tâm nó chỉ là tưởng mà thôi. Thực sự không có Phật. Nó chỉ là một khối, nếu đây là thí dụ tượng vàng, nó chỉ là một khối vàng, nó chỉ là chất vàng thôi. Mình bảo chứ, thí dụ mở cái tượng Phật này, cái lỗ mũi của Ngài nó đẹp, mình thử cầm cái lỗ mũi ra đây xem. Không hề có. Cái lỗ mũi, mình đụng đến cái lỗ mũi của Ngài nó chỉ là chất vàng thôi. Nó không, trong cái những cái vàng mà nó nằm như cái mũi, nó không có một cái vàng nào á, nó có cái hình tướng mũi hết. Mà mình có cách gì đó, mình nắm được cái mũi, mình đưa ra. Không hề có. Mình nhìn kỹ mà coi, những cái đường nét nổi lên nổi xuống, không hề có. Nó chỉ là chất vàng thôi. Những cái đường nét đó nổi lên nổi xuống để nó thành ra mắt, thành mũi, thành thân. Những cái đường nét như vậy đó, thực ra nó chỉ là tưởng mà thôi. Mình tưởng thấy có một cái tôi ở nơi thân này. Và mình tưởng thấy có một cái tôi ở trong những cái đường nét suy nghĩ của tâm thức. Mình cảm thấy mình là một cái tôi có vật chất mà một cái tôi có suy nghĩ, nhưng mà thực ra chỉ là tưởng. Cái mà thực sự có ở nơi pho tượng này chỉ là chất vàng, còn cái tướng Phật đó chỉ là tưởng. Cái mà thực sự có ở nơi cái nơi con người mình chỉ là sắc thọ, còn cái mà mình cảm thấy như là cái tôi đó, nó chỉ là tưởng thôi. Thành ra nó không phải là một cái tôi có thật, mà khi mình thấy cái tôi đó, thấy đó chỉ là tưởng. Thành ra sắc thọ tưởng là mình thấy tất cả những cái khó chịu, tất cả những cái mà mình phản ứng, mình không muốn bị khổ như vậy, mình muốn thế này, muốn thế kia, mình thấy tâm hoạt động rất mạnh, đối ứng, đối phó với tất cả các pháp, cái đó chỉ là hành mà thôi. Đấy, tức là tạo tác, những cái tạo tác, nó tạo tác ra là tôi phải như vậy, tôi phải thế kia, tôi không muốn thế này, tôi không muốn thế nọ, tôi phản đối chuyện này, tôi không muốn khổ như vậy, tôi muốn này, muốn nọ, tất cả cái đó là sự tạo tác, nó kêu là hành. À, cuối cùng hết đó, mình bảo cái gì, cái tính chất gì mà sao tự nhiên nó hoạt động, nó hành, nó cảm nhận như vậy, cái đó chỉ là thức, tính chất của thức. Tức là nó chỉ nhận biết là, thí dụ nó nhận biết là cái này đau, cái này mềm, cái này cứng, cái này sướng, cái này khổ. Còn cái sướng, khổ, đau, mềm nó là thọ. Còn có một cái tôi đó, để như vậy nó là tưởng. Tôi mà chịu như vậy hay được như vậy đó. Thành ra Đức Phật nói là tôi ở đâu ra? Thực ra hiện giờ Ngài ra xá đang còn thấy khổ đau vậy đó. Và cái gì khổ đau đây? Đức Phật không có nói chuyện, không có phân tích, không có tâm lý, không có gì hết. Đức Phật chỉ nói sắc thọ tưởng hình thức. Nó là gì? Nó có thật sự là ngã không? Hay nó là vô ngã? Nó có thực sự là có không? Hay là nó là không? Nó có thực sự là lạc không? Hay nó là khổ? Nó thực sự là vô thường hay là thường? Nhưng mà Pháp Phật, Đức Phật nói Pháp ra thì nó thường theo cái tiến trình như vậy. Trước tiên hết là nói vô thường. Tại vì Đức Phật nói Pháp cho mình là đưa mình từ cái dễ thấy đến cái khó thấy, đến cái dễ biết, dễ nhận, đến cái khó biết, khó nhận. Ai thì cũng thấy là cái vô thường nó rõ ràng, cho nên Đức Phật nói vô thường trước. Bây giờ đó, Đức Phật nói anh khổ, nhưng mà không. Bây giờ tôi không có nói cái chuyện là khổ, nhưng mà giờ tôi chỉ hỏi là cái con người của anh đó. Tại vì khi Ngài mà thấy mình khổ thì Ngài cũng chưa thấy rõ, mà Ngài chỉ cảm thấy là cái tôi của mình nó ở trong những hoàn cảnh không như ý. Bây giờ Đức Phật nói không nói đến những hoàn cảnh đó nữa. Tôi nói thẳng ngay về con người của anh. Nó chỉ gồm có sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức là vô thường không? Thì thường thường các vị tỳ khưu sẽ đáp thường hay vô thường? Sẽ đáp vô thường. Ai cũng nhận thấy nó vô thường. Một cái gì nó vô thường thì nó là khổ hay sướng? Đức Phật hỏi tiếp như vậy. Vô thường thì làm sao là sướng được? Con người ta đau khổ chỉ vì vô thường thôi. Cho nên lúc đó các tỳ khưu trả lời, cái gì vô thường cái đó khổ. Đức Phật sẽ nói tiếp. Ở đây kinh này của mình có thêm chữ không nữa. Mà thông thường thì chỉ nói có ba pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã. Thì lúc đó Đức Phật sẽ nói là một cái gì mà vô thường, một cái gì mà khổ, do vô thường cho nên khổ, thì cái đó nó có chắc thực không? Nó có cái lõi chắc thực hay là nó không hề có? Cái đó nó thuộc về không mới có. Tức là nó là một cái pháp hoàn toàn rỗng không. Thì lúc đó chắc chắn trả lời sẽ là không. Một cái gì không có một cái lõi gì thực ở bên trong để cho nó vững chắc, nó như cây chuối vậy đó. Mà phía bên ngoài của nó là vô thường cho nên nó là khổ, nó sẽ bị ngoại diệt khổ, thì nó là ngã hay vô ngã? Thì chắc chắn nó là vô ngã. Bởi vì nếu nó là một cái ngã thì chắc chắn cái nghĩa ngã ở đây mình phải nghe nhiều. Ở đây mình có không phải là cái lúc nói về ngã này, nhưng mà đã gọi là ngã thì nó phải bất biến. Mình nói tôi là bao giờ mình cũng chỉ cho một cái là trước sau nay vậy. Tôi. Cái tôi có nghĩa là cái lúc khi nãy cũng là tôi, một lát nữa cũng là cái tôi, hiện giờ đây cũng là cái tôi. cái tôi vậy nó sẽ thường hằng. Và một cái tôi thường hằng như vậy nó có cái nghĩa khổ được, nó thể nào có cái nghĩa khổ nghĩa không được. Mình bây giờ chẳng hạn vậy, mình là một con người, nếu cái con người nó là một cái tôi không bao giờ nó biến, mình sẽ không có già, không có chết. Nếu cái con người mình thế này mà mình kêu nó là một cái tôi đó, mà mình nói chắc chắn đó là một cái tôi đó, mình sống vĩnh viễn, mà mình có làm ác đến mấy đi nữa cái tôi nó cũng đâu có đổi, thì làm sao mình khổ được. Cái tôi nó chuyển thành con vật, nó bị vào tù tội thì nó mới khổ chứ, nó phải chịu cái này chịu cái kia nó khổ. Nhưng mà nếu cái tôi đó nó bất biến rồi thì nó đâu có chịu cái gì nữa. Mà mình có làm thiện, bố thí hết gia sản đâu cũng chẳng có phước báo. Cái tôi của mình nó luôn luôn nó là một. Thành ra theo lý luận, con người của mình nó vô thường, nó không có một cái chắc thực, cho nên nó là khổ, nó là không, thì làm sao nó là ngã được. Cho nên cả thân sắc của mình, cả cảm thọ của mình, cả tưởng của mình, cả hành của mình, cả thức của mình, năm cái đó, năm cái làm tôi đó, nó đều là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thì khi mà nhận ra được như vậy rồi thì nó còn chuyện gì để nói nữa. Bây giờ mình chỉ lấy một cái vô ngã thôi, mình nói thí dụ một người đánh mình, dĩ nhiên mình phải có phản ứng, bởi vì mình có ngã. Có ngã đây là mình chấp ngã, chứ không phải là có một cái ngã có thật. Bởi vì mình chấp ngã, khi mình thấy là đánh vào mình á, cái đánh đó nó không có ngã, khi mình thấy là cái thân này nó không có ngã, cái cảm giác mà đau nó không có ngã, cái tôi đó, nó cái mà tôi bị đánh đó, nó không phải là một cái tôi thật, mà nó chỉ là một tưởng thôi. Và tất cả tâm của mình nó choáng váng nó chỉ là hành thôi, nó không có ngã. Thì lúc đó mình thấy mà giận ai phản ứng cái gì nữa, chính nơi mình á, nó là khổ, nó là không, nó là vô ngã, thì mình còn tham cái khổ bên ngoài gì nữa. Nên lúc đó là tự nhiên những cái chuyện bên ngoài nó chấm dứt. Ngài ra xá không còn buồn nghĩ đến cái cảnh mà các cô kỹ nữ này nọ gì gì nữa, mà tất cả tâm của Ngài nó đứng lại, nó quay trở lại, nó nhìn lại con người mình, và nó thấy con người mình thực ra đâu có thực. Do vô minh mình thấy mình có thực, rồi mình mới cảm thọ, rồi mình mới ở trong cái cảnh đó, rồi mình mới thấy không vừa ý, rồi mình mới đâm ra sinh ra là khổ đau. Nay nhìn lại chính mình có thực đó. Thì tự nhiên tâm nó sáng lên, đó là đắc pháp nhãn tịch. Tâm nó sáng lên là thấy ra là mình nảy sinh một cái niệm chấp ngã, thì muôn cái khổ nó kéo đến. Mình phá tan một cái niệm vô minh chấp ngã một cái, không có gì là khổ nữa. Nếu mình nói theo đại thừa à, thì nếu mà giác ngộ rồi hay nói theo thiền đó, Ngài ra xá sẽ trở về vui chơi cùng các kỹ nữ tiếp, không còn thấy đau khổ nữa. Nếu nói theo kiểu thiền hay đại thừa như là Ngài Duy Ma Cật ở trong cảnh như vậy, đi nghe kỹ nữ, đi lầu xanh, đi gì chăng nữa, vẫn tự tại, vẫn thần thông. Lúc đó là mình thấy rõ mình, và cái trí giác nó phát lên ở ngay nơi mình rồi. Tất cả mọi cảnh á, nó đều trở nên như huyễn và trở nên cảnh giới của đạo hết á. Thành ra chính vì vậy á, Đức Phật khai mở, Ngài ra xá mới giác ngộ. Và nghe thêm một lần nữa, thiết về tứ đế một lần nữa, thì lậu tận ý tỏ tâm được tự tại thành quả A-la-hán. Ở đây Đức Phật độ cho các ngài thành A-la-hán là để lập tăng bảo, mà thành tam bảo. Cho nên không nói chuyện về Bồ-Tát Đại Thừa nữa. Chứ mình nghe chuyện Bàn Cư Sĩ là hâm mộ đạo ghê lắm, mà chỉ có muốn là thâm nhập đạo là xuất ra. Mà đến khi giác ngộ rồi, Mã Tổ hỏi, Sư Phụ hỏi xuất ra không? phẫu xuất ra. Đó là nếu mà nói theo đại thừa các Bồ Tát cũng vậy. Nhưng đây là cái tiến trình Đức Phật lập Tam Bảo, cho nên Đức Phật vớt hết trở thành A-la-hán, cho xuất ra hết để mà độ chúng sinh. Lúc đó Như Lai thấy Gia Xá vẫn còn đeo đồ trang sức, nên nói kệ rằng: Ngài Gia Xá chỉ nói là con thấy ra sắc thọ tưởng thức.